Và một bữa, các anh chàng khôn phu của cô Thiên Kim tiểu thư đi đi tìm trên đường, đi tìm hôn thê của mình ngang cái làng này. Và anh này thì ăn mặc theo cái nhà giàu, mang hành trang như theo lối nhà giàu, cho nên bị tù du đáng nó đến nó định cướp. Nhưng mà anh này nó tay võ nghệ, nó đánh cái thằng du đáng nó chậm. Thì dân chúng đu xem, thấy cái cô này đi chợ cũng hiếu kỳ đấy, nó đu xem cũng chung vào xem thử, và xem một cuộc ẩu đả một người đánh mấy người du đáng, thì nhìn ra thấy là cái anh chàng khôn phu xưa của mình. Cô này sợ quá, thụt đầu ra bỏ chạy về nhà trốn. Nhưng mà anh này nhát trong cái bóng người, trong đám người ta, để anh ta nhát nhìn thấy cái bóng của cô này, anh ta bắt đầu đi kiếm ở trong cái làng đó. Cô này về sợ, hai vợ chồng bàn với nhau, và nói nếu mà anh chàng kia nó đến thì cả hai là đều thấy nguy rồi đó. Là vì anh kia nó võ nghệ đầy mình mà anh này thì không biết được cả đó. Và anh này mới khóc lóc, anh Lucy khóc lóc nói vợ và thôi bao nhiêu tiền của nàng trả lại hết cho nàng, nàng về lại sống với lại hôn phu cũ đi, còn tôi thì thôi, tôi sẽ phiêu bạt rồi tùy theo định mệnh cuộc đời nó ra sao ra. Nhưng chị vợ của tôi đã lỡ đến mức này rồi đó, thì thôi thì đi đâu có nhau vậy. Hai vợ chồng, hai người cõng hai đứa con chạy trốn, chạy trốn đến khi bị anh kia bắt được. Anh kia thầy tu này đâu biết đánh gì đâu, cho nên chịu chết, quỳ dưới chân anh kia chịu chết chịu tội. Rồi anh kia nó rút cương mà nó định giết, nhưng mà thôi nếu tao giết mày vẫn có hay, tao muốn để cho mày chết như một đàn ông, ném thanh kiếm xuống trước mặt tự chết đi. Anh này sợ quỳ khóc, anh kia đến trước cái cô Thiên Kim tiểu thư, giơ tay ra rất là muốn đón về. Nhưng cô Thiên Kim tiểu thư biết làm sao, một đằng là hôn phu cũ của mình mà cũng là người mình yêu, mà một đằng đó là anh chồng quỳ đó, rồi hai đứa con thì ôm bà mẹ khóc, cô ôm hai đứa con trong lòng biết làm sao. Thì anh kia thấy mình sắp mất hết rồi, mạng này cũng mất, vợ mất con mất. Rồi anh quýnh lên mà anh thấy địch thủ của anh thì xoay lưng về phía anh nhặt thanh kiếm, thay vì để tự sát thì anh chém kẻ địch, kẻ thù, anh chém thanh kiếm và nhát ngay mặt anh kia gục ngã, và vợ chồng con cái anh cắm đầu đến cổ chạy được. Bây giờ nhà bỏ tài vật mang theo không kịp, bắt đầu sống cuộc sống lam lũ và nghèo hèn, hết có hồi vinh quang sống nghèo hèn lắm, nghèo đến độ mà về sau này mất mùa, hai vợ chồng về làm quê làm nông mất mùa. Mất mùa chỉ vợ đói khát nấu cháo cho chồng với con ăn, mà nhịn phần ăn của mình để cho đứa con út ăn, thằng con trai. Anh này đánh thằng con, nhưng mà mày ác lắm, mày thương mẹ mày hả, mà mày ăn uống mà mày nhiều cho mẹ, mày đánh thằng con trai, thằng con trai khóc. Rồi vợ chồng nheo nhóc con cái, thì chị vợ cãi nhau với anh, chị vợ mệt mỏi chán đời, chán anh cũng chán chị vợ. Rồi hai đứa con nheo nhóc, rồi đứa con út nó đói quá, bữa nó cứ lẻn vào trong làng nó ăn cắp đồ ăn người ta trong đêm. Rồi trong bóng đêm này, khi người ta phát giác ăn trộm, tại lúc nó mất mùa mất màng, người ta canh giữ, người ta lấy gậy đập phanh đánh một cái chết tươi chết. Anh mang xác đứa con đem đi chôn mà không chôn được, phải bỏ trong một trên một cái miền núi cho chim nó ăn, cho sói nó ăn xác như vậy chứ cái làng có chôn. Rồi hai vợ chồng với đứa con gái bỏ đi như vậy, rồi sống khổ sở lam lũ, rồi đi như vậy, hình ảnh ánh cái này râu ria tóc tai nhìn mệt mỏi. Chị vợ nhìn nét già nó đổ hẳn lên, cái nhan sắc nó không có đẹp như hồi xưa nữa. Rồi đi với nhau như vậy, rồi anh nghĩ là hết hồi xưa anh sống ta còn yên. Rồi chị này xuất hiện trong đời, rồi trong đời anh, rồi bây giờ anh khổ sở đủ thứ, đi trốn mang tiếng giết hai người rồi đó. Đầu thì bị treo giá một ký vàng, đời sống thì bấp bênh vô cùng mà nghèo khổ. Anh giận quá xong cứ đi, và anh mỏi mệt, anh nghĩ anh hận đời, thì anh thấy chị vợ đổ bọc đánh cũng tại mày hết. Nếu mà mày không có xuất hiện thì đời ta đâu đau khổ, đánh chị vợ đánh te tua. Chị kia thì đau khổ, chị kia thì cũng nghĩ là thú tự nhiên thằng khứa này xuất hiện chứ mình khổ đúng hướng. Chứ nếu mà thằng khứa này không có xuất hiện thì mình đâu có đến nỗi như vậy đâu đó. Nhưng mà anh chị là luận của kẻ mạnh, đánh chị này đổ thừa cho chị này đánh đập. Từ đó bắt đầu tàn nhẫn đối với chị vợ như muốn trả thù vậy, nghĩ giống như kẻ thù mà hại anh. Rồi vợ chồng lam lũ khổ sở, rồi mất mùa không làm ăn được, chị vợ phải đi làm điếm nuôi thân mình, nuôi chồng nuôi con, mà anh chấp nhận đó. Rồi phải sống cái cuộc sống làm điếm như vậy khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc sống khổ sở, một bữa trải đầu tóc rụng. Chị vợ giật mình đứt lông mày cũng rụng, cái gì cũng rụng. Chị vợ mới bắt đầu sợ, bắt đầu nghĩ là mình bắt đầu kiệt quệ, bắt đầu bệnh. Em viết thư để lại trong này, tối ôm con dẫn đi, dẫn đứa con gái còn lại duy nhất hai mẹ con đi mất, còn lại mình ánh trong đời. anh đi kiếm, anh đi ăn xin, anh đi ăn mày, anh đi sống chó cắn, chó rửa thì đủ thứ, đi sống lây lất. Chị vợ anh thì bị mấy cùi vào trong làng cùi ở, làng cùi ở. Vậy sau anh theo dấu anh biết đấy làng cùi thì anh biết là chết rồi. Chết rồi, con anh thì bỏ đi mất tích. Đứa con gái, thành ra con trai con gái gì là mất tích, vợ chết, con trai chết. Đời không còn gì nữa hết. Mà mất hết mà nghèo, cứ nghèo rồi đi lầm đuổi đi, còn lại cả một cái gì đó nghiệp. Một buổi đêm anh đang ngồi trong cái chòi của anh, trời thì tuyết rơi, anh thấy xa có bóng người tới. Anh phát cái đèn lồng anh ra anh dọi, anh thấy người kia có cái sẹo dài trên mặt, tức là kẻ địch của anh hồi xưa, anh chàng hôn phu của vợ. Anh quỳ xuống trước mặt anh kia, anh chịu chết. Anh kia vẫn đi kiếm, vẫn đi kiếm hai vợ chồng anh. Anh quỳ xuống, anh bảo lần này tôi nhất định tôi không chạy, và tôi mong giết tôi nữa, và tôi muốn chết hơn là muốn sống. Và có lẽ cái chết nó đem đến nhiều cái bớt cái đau khổ cho tôi hơn là tôi sống. Thế anh quỳ dưới đất, anh khóc, anh nói anh kia, anh này không chạy, chờ chết. Anh kia rút gươm ra, anh kia chặt đứt cái búi tóc ở trên đầu anh thôi, rồi anh kia bỏ đi, không thèm giết. Để coi như ân oán xong bỏ đi. Anh không biết làm sao, nghĩ lại chùa, anh lết cái thân tàn ma dại về chùa. Anh lết về nửa đêm, trời tuyết rơi, anh ho cụ cụ, anh nhìn thấy mấy chú tiểu chạy cầm tuyết ném chơi với quét sân chùa. Cái anh nghĩ cái anh hồi xưa mình đang còn yên thân yên phận tự nhiên trải qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ nó te tua rồi, vợ chết rồi, ngồi mà anh nghĩ tới là anh vừa thương vừa giận, vừa vui vừa buồn, vừa khóc dở mà cười dở, không biết là khóc hay nên cười. Anh chờ anh núp ở ngoài chùa như vậy cho đến khi mà mọi người đi ngủ hết, đèn chùa tắt hết, anh mới lèn vào trong chánh điện. Anh ngước lên nhìn, anh đi về bây giờ tóc anh hoa râm, râu riêng nó mọc, người nó hấp hạt tiều tụy, áo cà sa không còn nữa, nó chỉ là một bộ đồ rách nát. Nhưng tượng Phật này y chang, chánh điện y chang, anh phủ phục trên trước tượng Phật. Nhưng mà con về lại rồi, Như Lai cứu con với. Và con biết chỉ có một mình Như Lai cứu được con thôi, mà con đã trở về với Phật chung cục. Anh khóc, anh dập đầu xuống, dập đầu, mà con hối hận vô cùng, hãy cứu vớt con. Anh khóc dập đầu, rồi anh mệt, nửa đêm anh mệt, anh xỉu lại người, đổ trước cái bàn Phật anh ngủ. Cho đến khi ánh sáng chiếu vào mặt, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, và anh chói mắt, anh nheo mắt, anh tỉnh mở mắt ra, anh rờ đầu, anh thấy ủa, cái đầu hết con không có tóc. Cái anh rờ xuống mặt, anh của mặt anh vương vương trên chung, đâu có râu ria, đâu có tóc tai gì như kia. Anh nhìn lại là ủa, anh có mặt cà sa. Cái anh nhìn lại, anh ô, té ra là mơ, té ra là tiếp anh vô trên điện, anh gục gục nó rồi, cái buồn ngủ quá bức xô ngủ luôn. Ngủ rồi mới bắt đầu mộng ấy, cho đến bây giờ mặt trời nó chiếu vô mới tỉnh. Anh mở cửa sổ, anh nhìn ra, anh thấy mấy anh chú khác đang còn quét chùa hay đang còn làm việc, đánh gấp một cùi gì đó. Anh thấy sư huynh đang quét, sư huynh quay thấy anh vậy chứ chúng mày cũng giữ đất, thôi ra làm việc đi, nói như vậy. Cái anh mới vác chổi ra anh quét, rồi anh sư huynh kia lại nói mà chứ mày thấy thiên kim tiểu thư đẹp ha. Anh lại cầm cái chổi đó mà mặt cái kiểu mà hết cái mông rồi, mà bắt đầu kiểu mà nghĩ. Mà anh thấy sư huynh còn sống nhanh, tức là anh phạm tội giết người nữa, anh phạm tội tà, anh phạm tội sát, anh phạm tội gì, anh tội gì cũng thoát. Mà anh thấy trước nó là một cái cơn mơ kinh khủng như vậy đó, là anh bắt đầu thôi tỉnh cái giấc mộng, thôi ớn rồi, thôi bây giờ là an phận qua chùa chứ khỏi ra nữa. Viễn có cái là bắt đầu thấy cái nhan sắc kia không tương, nhìn thì giống như bông hoa vậy đó, nhưng mà chưa hẳn, nhưng mà gai góc lắm. Anh bắt đầu thấy như vậy, anh bắt đầu sợ. Thì bây giờ anh lại nghe thấy tiếng chuông chùa nữa, báo động đó, là quan Tướng Quốc tới tạ ơn Phật, những cô thiên kim tiểu thư gì nữa. Bắt đầu anh mới đó, lúc này thì anh bình thản lắm rồi, bình tĩnh lắm rồi. Anh bắt đầu anh nghĩ rằng là anh mộng là mộng chứ không có ai, mà không phải là anh chỉ nghĩ cái giấc mộng đó mà anh sợ, mà anh thấy rằng là cái cuộc đời này nó như giấc mộng vậy đó, nó kinh khủng như vậy. Tức là cái hạnh phúc hay là cái gì nó cũng đeo theo đủ thứ cái vấn đề đó. Chẳng hạn để mình được một cái gì đó, nó ví dụ vậy, để mình được một cái gì đó, rồi khi mình được cái đó mình cũng phải duy trì, mình cũng phải trả một cái giá gì đó đối với lại cái mặt đó. Cho đến dù bây giờ mình trúng số chăng nữa, mình phải lo. Giống như các ông mà tôi kể xưa, xóm tôi mới trúng số xong ngồi cả đêm ngủ được, là bởi vì không biết cất tiền ở đâu, không phải cất cái vé số ở đâu, để mai mới đi lánh. Mà từ trước khi đi lánh không biết cất vé số ở đâu, bảo bỏ túi quần thì sợ nó rơi, bỏ dưới gối thì sợ tụi con nó dùng gối đánh nhau hay nó chơi nó giỡn thì rách cái vé số. bỏ trong kẹt tường thì sợ chuột cắn, nghĩa là không thấy chỗ nào cũng không an toàn, khổ. Thế thì khi mà mình được cái gì mình bắt buộc mình bắt nó lại có những cái vấn đề họa phúc của nó đến. Cho nên họa phúc là vấn đề, chỉ có họa phúc dưới dạng này dưới dạng nọ thôi. Dưới dạng này dưới dạng nọ, nhưng mà nếu trong cái cơn mộng thì người ta thường nghĩ rằng là phúc là cái này hay họa là cái kia, nhưng mà thực ra cái kia hay cái này, cái nào cũng là họa và phúc len lẫn. Chỉ có tỉnh đó, thì mới có phúc thứ mà không còn phúc họa gì được. Cái đó là cái phúc chân chính, đó là cái phúc thuần nhất. Cho nên trải qua cái câu chuyện mà như nãy tôi kể đó, thì nếu thì dù người nào người ta không có để ý tới cái khía cạnh của Phật pháp, tức là Đức Phật cứu ông đó thiệt, Đức Phật cứu ông đó bằng cách là cho ông đó một cái giấc mộng và cho ông thấy một cái bản chất thật của cơn mơ đó, thì ông đó tỉnh mộng. Và khi tỉnh mộng thì từ hôm đó thì đi tâm bắt đầu bình thản. Cái nhan sắc kia của ông là cả một cái chỗ này hãi hùng chứ đâu đó. Cho nên Đức Phật cứu ông. Thế thì nếu người nào mà nhìn dưới khía cạnh của Phật pháp á thì thấy nó có giá trị lắm. Cho nên nó nói một cách tàn nhẫn là ông đó là từ xuất thân nhà tôi và phạm đủ thứ tội, từ tội dâm cho đến tội sát cho đến tội gì đủ thứ. Nhưng mà phải nhấn mạnh cái như vậy, tại vì cái đó nó là bản chất của thế gian, mà có như vậy mới thấy nó là kinh khủng. Chứ đâu là giấc mơ mà nhẹ nhẹ thì ông đâu có tỉnh, đâu có đến nỗi gì ghê đâu, nên thấy cái bông hoa vẫn đáng thân thưởng đó. Nó phải kinh gì như vậy đó, ông mới thấy sợ. Đó. Cho nên ông bị hai cái cú cấp, là cái cú cấp đầu của ông thầy cấp ông một cái á, rồi hôm tối đó ông mới mơ ha. Cho đến sáng sau khi ông quét chùa mà ông mải nghĩ như vậy, cái tiếng càng đánh mà đón cô trên Kim Tiểu Thư như quan tướng quốc và phu nhân thì mọi người lật đật đi chào cái gì, ông còn mải cầm cái chổi mà ngẩn ngơ vì rằng là nó còn mải cái cơn ác mộng nó chưa có tiêu, mải nó còn bàng hoàng. Thì ông sư phụ đi ngang cốc cây nữa, cốc một cái nữa, cái cốc trước của cũng giống như là thầy làm cho nó tỉnh, cái cốc này giống như là thọ ký. Thế thì nếu mình nhìn thấy cái khía cạnh Phật giáo thì quả tỉnh nó như vậy. Nếu mà người nào mà tỉnh ra mà ngừng bạo từ đầu thì tất cả những cái đó nó không xảy ra. Nhưng nếu mà chấp mê theo cái mộng tưởng, tức theo cái cuộc đời này, tức là khởi tâm sinh tâm, sinh tâm tức là tâm không còn tỉnh nữa. Tỉnh đây rất là nhiều nghĩa, tỉnh đây vừa là thanh tỉnh không nhiễm ô, tỉnh đây cũng có nghĩa là tỉnh tĩnh, không động niệm, tức là đối cảnh không có động, tức là không có động niệm trên mọi mặt như vậy. Nhưng mà nếu đầu mình dấn thân vào cái giấc mộng thì mình phải chịu những cái hậu quả như vậy. Nhưng mà nếu ngay từ đầu mà mình không lại như ông này nhờ thấy trước cái cơn mộng, cho nên ông này bây giờ bãi bỏ cái tâm niệm nó đi thì tất cả những cái hậu quả nó không xảy ra. Cho nên trong cái đời sống mình, tôi nhiều khi mình có phước mình cũng hay, tức là nhờ mình không mộng cho nên bao nhiêu những cái kinh khủng đó nó không đến với mình. Nhưng mà vì nó không đến cho nên mình không có cái kinh nghiệm rằng là mình thoát, mình phải chịu cái mộng đó xong rồi mình thoát thì mình mới cảm thấy rằng là nó linh. Còn nếu mà mình thoát ngay từ đầu đến đuôi nó, tức là cái thoát một phước lớn ghê lắm, thì mình thấy. Cho nên cứ một ngày như một ngày cái nó lại là phước. Cho nên cứ bản chi kim nhật nguyệt nó thủy thức cụ xuân thu thì nó an lạc, thì nó là. Cho nên cái đời mình không có cái phúc lớn cũng là một cái phúc cho mình. Đó. Không có cái họa lớn cũng là phước cho mình, mà không có cái phúc lớn cũng là phước cho mình. Cái phúc lớn cũng sợ lắm chứ không phải chơi đâu. Thế cho nên hồi xưa mà tôi nhớ, hồi tôi còn đi học trung học á, có mấy ông thầy dạy sử địa, ông ta nói một câu, ông ta nói hai câu trong đời, hồi đó tôi chỉ biết đạo Phật nhưng mà làm tôi suy nghĩ. Là một câu thứ nhất mà khi ông ta đố rằng là trong tất cả các loài vật loài nào là ác thú đó, mà cả lớp đều đoán sai hết, anh nào cũng đoán nó là cọp, beo, hùm, sư tử, rắn, rít, ông nói chặt hết nó người, mà cả lớp nó phản đối nó bằng người mà ác thú, sao được, cũng bằng ác thú chứ. Bởi vì cọp, hùm, beo, rắn gì nó không ăn thịt không sống được, còn loài người á không ăn thịt vẫn sống, nhưng mà vẫn sao cứ vẫn ăn. Thế thì mình thấy một cái, chẳng hạn như là cái vấn đề mà nhân cái dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam, Tết Nguyên Đán, Tết con chó, Đài truyền hình Pháp nó chiếu luôn một cái chương trình rằng là Việt Nam ăn thịt chó, bắt chó và ăn thịt chó, đó, nó chiếu luôn ngay ngày Tết, ngay ngày mùng 1 Tết nó chiếu luôn như vậy. Rồi thì làm cho người Việt Nam mình cảm thấy xấu hổ với người Pháp, là bởi vì có nhiều người Việt Nam nói là vào sở từ Pháp nó cứ hỏi, nó từ bay ăn thịt chó đó hả? Rồi dân Pháp nó nhìn người nó ăn thịt chó với cái mắt kinh bỉ, nó nghĩ là ác. Con chó nó hiền lành, nó dễ thương mà sao ăn ác? Và nó nghĩ là ác và nó khinh bỉ. Thế thì nếu mà mình nói, mình suy luận nhìn ra hết thì dưới một con khía cạnh của những người nhân đạo hơn nữa, của Bồ Tát đó, thì mấy anh ăn thịt gì cũng ác hết. Và nếu mà mình đã nhìn được ăn thịt chó là ác đó, thì thịt gì ăn con gì cũng ác hết, cũng tàn nhẫn vô cùng. Khi mà nắm đầu con chó nó chiếu đó, nắm con chó từ trong lồng con chó nó sợ, nó kêu nó cũng nó làm vậy đó, mà nó rung nó thấy rõ, nó lấy cái chày nó phang cốc cái con chó bất động, rồi thì mổ moi ruột moi lòng. Nhưng mà đâu phải chỉ có con chó mới chịu cảnh rồi, bò con heo con ngựa con gì mà không chịu cái cảnh đó. Đó cho nên nếu mà dưới con mắt mà nhìn ăn thịt chó một con mà nó mắt khinh bỉ thì thực sự là con người ta ghê quá, phải nói thiệt như vậy. Cho nên các ông kia nói chúng, ở tôi chẳng biết thì Phật pháp đó, nhưng mà câu nói đó của ông làm tôi suy nghĩ và tôi thấy ông này nói chúng một chuyện. Cái thứ hai ông nói là trong các nhân vật anh hùng ở trong lịch sử đó, đó thích nhất là ai, đứa nào cũng quang trung đa số, cũng hết quang trung thì Trần Hưng Đạo. Đó. Ông này mà không, tôi thích mấy ông vua mà mở ra mà chỉ nói đến ông đó hai dòng là hết, chẳng có chuyện gì để nói. Và tôi thích vô cùng, là vì sống dưới thời lúc đó là an bình lạc nghiệp, chẳng có chuyện gì để nói một ngày như mọi ngày. Còn sống những con nào mà xào xáo cắn đủ thứ chuyện, như là anh hùng nữa, là dập tắt cái này dập tắt cái kia vùng vẫy, là mình mà sống dưới thời lúc đó là mình ông muốn nói quậy mình chết luôn. Mà đúng như vậy, nếu mình ngồi mình suy nghĩ là đúng như vậy. Bây giờ mà lịch sử, nếu mà ông nào mà lên trên thế giới tiền đồ mà mình đặt viết sử thì không có gì để nói, ngày nào cũng chỉ thấy đi ra đi vô giống như trong kinh Di Đà, tức là ngồi thiền xong rồi phản thực rồi kinh hành xong rồi tha phương các thế giới khác cúng dường chư Phật, thế nào như thế nào, không thấy không biết tinh làm reo biểu tình, không thấy có tăng lương tăng thuế, không thấy có chiến tranh đe dọa, không thấy có bớt đi với cái gì hết á. Đó cho nên lịch sử viết hai trang rồi từ đó trở đi nói ngày nào cũng giống ngày trên, xin đọc ngày trên. Đó, như trên đánh hết. Đó. Tháng 365 ngày đó mới là thời thái bình thịnh vượng, thì đó mới là cái thời thái bình và thịnh vượng. Bởi vậy cho nên khi mà mình thấy một cái niệm nào đó mình cho, bình thường mình còn cho nó là ác, thì nếu mình theo một cái niệm tinh vi lên, nhưng mà mình thấy là cái người á mà làm ác ít khinh bỉ cái người làm ác nhiều. Đó. Mà cái người không làm ác gì hết á thì không có khinh bỉ người làm ác ít hơn người làm ác nhiều nữa, mà xót thương mà tội nghiệp. Kể cả anh làm ác ít cũng như anh làm ác nhiều. Cho nên Bồ Tát không có làm mặt khi dễ chúng sinh, mà chỉ có xót thương thôi, tội là xót thương thôi, chứ không có khi dễ. Mà chính cái khi dễ đó, hay là chẳng hạn nói những cái tâm như vậy, nó đều làm cho mình có thể sinh những cái phiền não hay là giận hờn hay là tức tối. Cho nên chính vì cái thuần thiện và cái tịnh đúng nghĩa của nó mới đưa mình đến cái tâm địa của Bồ Tát, tức là cái tâm địa thuần tịnh, cho nên trong đó không có ghét, không có khinh bỉ. Khinh bỉ nó là nó pha trộn ở những cái ghét mới lại không ưa, mới lại bực dọc ở trong nó, để nó không đều không có những cái thứ như vậy. Cho nên chính như vậy nên tâm khi nào nó cũng được thuần lạc thuần an, nó cũng được cái sự an lạc như vậy. Cho nên mình đã có những cái nhân duyên mà gần gũi Phật pháp đó, mà mình không tỉnh thì cũng hơi buồn. Nếu mà mình cứ đắm ở trong cái mộng đó, cho nên tuy rằng là trong cái giấc, tuy là trong cái mộng đó, tuy là đại chúng đều mộng đó, cho nên bắt buộc mình cũng phải giống như là mộng chung, nhưng mà khi nào cũng phải có một cái phần cứu sát tâm tính đó. Khi nào có cái phần cứu sát tâm tính để mà làm sao cho tâm này của mình luôn luôn được yên tĩnh, nghĩa là thắng hay bại thì đối với mình ở thế gian này cũng là sự thường. Bởi vì cái cơn mộng này chung quy nó sẽ phải hết. Cái thân này nó là vật chết, mình nghĩ nó là cái vật chết đi. Mình đừng gọi là mình nữa, đừng gọi là thân, gọi là cái vật chết của mình. Cái vật chết của mình nó sẽ bị hủy diệt. Mà vì cái vật chết của mình đó dùng hết thời gian đó vào những cái chuyện bất tịnh, để mà giống như lời của chư cổ đức nói, nhất nhật vô thường báo. Tức là một ngày mà vô thường nó đến, phương chi mộng lý nhân, mới biết mình là người ở trong mộng. Và ban tương bất khứ, muôn việc muôn sự đang đi không được, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có cái nghiệp là theo thân. Để ở chung cục cũng đúng hệt là như thế thôi. Cho nên mới biết là mình là mộng đến cỡ nào và điên đảo đến cỡ nào, là bởi vì mài dùng cái vật chết này mà cứ lo những cái chuyện rằng là điên đảo vô cùng, tức là không có chịu nhận chân rằng là đây là vật chết, mà cứ nghĩ đến những cái chuyện chuyện đủ thứ cho mình, chuyện trường cửu cho mình, chuyện suy nghĩ cho mình, và lại mộng tưởng cho đến độ nghĩ trường cửu cho mình, nghĩa là biết dù cho thân này có phải chết đi chăng nữa thì cũng phải làm lại. Đó, cho con, cho cháu, cho chắc thì có đủ thứ. Nhưng mà thật ra cái lo nhất cho chính bản thân mình, đừng có quên mình, bản thân mình vứt bỏ đi như vậy là rất cuồng, là cái chuyện lớn nhất của cuộc đời mình, đó là chuyện sinh tử như hồi nãy tôi nói. Đó. Mà cái chuyện lớn nhất trên đời của mình cũng lo giải quyết, mình cũng lo giúp đỡ cho những người thân yêu của mình được một cái thức tỉnh như vậy, tức là không có mộng mị. Mà nếu mà mình thường quan sát như vậy thì bao nhiêu cơn mộng của mình nó sẽ dập tắt. Và khi cơn mộng của mình dập tắt như vậy, mình sẽ không có sinh những cái tâm kia. Mình giống như là anh chàng du xin nọ mà tỉnh ngủ vậy. Đó. Thì bao nhiêu cái đau khổ nó chẳng phải hết. Cho nên khi chứng được nghiệp Phật tam muội, hay là khi người ta nói nghiệp Phật nhất thanh, tự diệt hà sa, niệm Phật nhất bái, phước tăng vừa, là bởi cái lý lẽ như vậy. Tại vì khi mà rằng là khi mình nương chú vào cái sự niệm Phật, tức là sự tỉnh thức đó, thì bao nhiêu cái đau khổ nó được ngừng lại hết, và nó vô hiệu hóa hết, nó yên lại hết, nó tỉnh tĩnh hết. Và khi nếu mà mình quan sát như vậy, thì dù cái đau khổ nó xảy đến, thì với cái tâm quan sát thì mình sẽ thấy là mộng, cuộc đời nó là mộng, đó, nó là như thế. Cho nên mình càng không có tiếc nuối, mình càng không có cảm thấy tiếc nuối là mình bị thua, mình bị mất, mình bị thiệt. Và khi mình không cảm thấy như vậy thì tâm mình nó bình, và khi tâm mình nó bình, nó càng bình thêm, bình ở chỗ là do vậy mà mình còn cảm ơn những cái kẻ kia nữa, những kẻ mà cho mình bài học nó trên. Và mình có cảm thấy rằng là những cái phong ba bão táp đó không còn là cái gì đáng sợ nữa hết, mà chỉ làm cho mình vững thêm tay lái thôi, mình giỏi nó thêm trên cái phương diện đó thôi. Đó. Mình có kinh nghiệm thêm nữa mà mình hiểu biết. Và khi như thế thì rõ ràng là những thứ đó nó càng làm cho mình tỉnh thức, và càng làm cho mình tỉnh thức đó là nói rằng là tất cả các pháp đều làm cho mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là đều làm cho mình thức tỉnh, tức là làm cho mình tỉnh chứ không mộng. Và pháp nào mà đưa đến mộng thì là pháp đó là pháp hư huyễn, pháp đó là chư Phật bằng hữu vi pháp, là pháp không thật. Nhất thiết hữu vi pháp đều là những cái pháp không thật, như mộng viễn và hoành, như lộ dịch như địa, ưng tác như thị quán, Phật dạy như vậy. Và mình thấy rằng tất cả những cái pháp của gọi là thế gian đó, tức là những cái pháp vô thường, những cái pháp huyễn hóa, những cái pháp không thật, mà chung cục mình thấy mình không đạt được cái pháp, mình không lấy được nó, mình không làm chủ được nó, mình không sở hữu được nó, như là mình không sở hữu được bất cứ một thứ gì ở trong cái cơn mộng của mình. Và mình chỉ có thể sở hữu được một thứ trong cơn mộng, đó là cái giá trị về trí khôn của mình sau cơn mộng. Thực sự như vậy. Nên khi mình tỉnh cơn mơ, hay là có nhiều cái giấc mơ, nó cũng cho mình nhiều cái kinh nghiệm hay bài học. Ví dụ mình mơ thấy cái điều gì, đôi khi cái giấc mơ nó cũng có dạy mình. Đó. Còn ngoài ra mình không đem theo được một cái gì, vật chất gì ở trong cái giấc mộng được hết. Cũng như thế gian này, mình không thể đem đi được bất cứ một cái vật chất nào ở thế gian này. Cho nên thế gian này là nhất trường đại mộng. Này. Mê trung tạo tác xuất khẩu đô vô, Huệ Trung Trường Sĩ nói như vậy, là khi mơ thì lắm nỗi, lúc tỉnh thì toàn không. Cho nên khi mơ thì thấy như vậy mà đừng khi nói là tỉnh, đợi đến lúc mà mình già rồi, tức là về hưu rồi, tức là bắt đầu sống cuộc đời, sống là hết chiến tranh, hết tuổi đi lính rồi đó. Còn lúc này là tuổi lính này, tuổi lính cho nên tuổi nghĩa là bắn phá, nghĩa là hung hăng lắm. Cho đến cớ mà có người thì mới 70 tuổi hết đạn rồi, tức là bắt đầu về hưu là chuyện gì cũng biết, có người 70 còn hăng, còn bắn, cũng còn đại bác nữa. Đó. Pháo kích nữa chứ không phải là chỉ bắn xẻ, bắn lẻ thôi. Thế thì chính vì như thế đó mà đời sống của mình cũng như của mọi người nó bị đảo điên. Nhưng mà đến khi hết đạn rồi mà ngồi bình thản suy nghĩ là, tôi như bây giờ mình hỏi mấy ông tướng về hưu, ông nói là những trận địa hồi xưa nó vậy, nó giống như cơn mơ vậy, chứ mấy ông nó thấy hồi xưa mình kinh khủng như vậy, gao như vậy đó. Bây giờ sau khi đến những cái bãi chiến trường mà họ kỷ niệm gì đó, kỷ niệm là bãi chiến trường này, chiến trường nọ mình đến đó. Bây giờ nó thật là vô nghĩa, mấy chục ngàn người gục ngã rồi, chỉ vì những cái điên đảo mộng tưởng thôi, ai thắng đâu, thua hết ạ. Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cho đến Sukhin, De Gaulle, bại hết rồi. Bây giờ chỉ là bóng ma dĩ vãng. Bây giờ nhắc lại chỉ nhắc như bóng ma dĩ vãng. Tuổi trẻ bây giờ nó không có một cái ảnh hưởng gì hết, nó chẳng cần biết. Mà nếu không có mấy cái đó, nếu không có mấy trận chiến đó, thì cuộc đời vẫn là cuộc đời. Tuổi trẻ hôm nay nó vẫn là nó. Mà có thì cũng chẳng thay đổi gì, mà không có thì chẳng thay đổi gì. Mà nếu đã không thay đổi gì thì thà là cứ yên còn hơn rằng là xáo trộn. Vì như thế đó mà cố gắng những cái hôn tu này của mình nó nằm ở trong cái trường hợp rằng là cố gắng tỉnh cân mộng, thức tỉnh cân mộng, là một tháng 30 ngày, 29 ngày say ngủ, xin cho một ngày được tỉnh. Đó. Thì mình có một ngày được tỉnh, đó. Một ngày được tu tập, đó là bát quan trai, một ngày được huân tu thiền pháp, đó là kể như là hai ngày đi. Một tháng có hai ngày, còn 28 ngày kia ngủ nghỉ chưa đủ mà. Thế thì thói thường thì mình cố gắng mình nghĩ như vậy. Và khi mà mình phải hiểu cái giá trị của việc làm của mình thì mình làm nó có cái giá trị. Chứ không thì mình cứ chỉ có nghĩ một cái rằng là lâu lâu họp anh em lại cũng vui. Rồi cái chữ cũng vui đó là mơ, là mộng. Là còn là mộng. Mà chỉ có một khi nào đó mà mình có lên, mình huân tu hay mình thọ bát quan trai, mà mình về mà mình có bị một cái nó ảnh hưởng trong lòng, cũng giống như là ông Chu Đông Di, ông Trình Y Xuyên hồi xưa mà nói, kẻ nào đọc luận ngữ á mà không bị chấn động thân tâm á là kẻ đó không biết đọc. Tức là khi đọc những cái lời lẽ ở trong luận ngữ nó là nó trong lòng nó rung động, cũng giống như là Ngẫu Ích nói vậy. Là Ngẫu Ích bảo là Ích nơi đọc Di Giáo Tâm Kinh, nó thấy mỗi chữ đó là một cái dòng huyết lệ, thế mỗi chữ là bao nhiêu là tâm can của Như Lai bày tỏ trên từng chữ như vậy, cho nên đọc nó cảm thấy trân trọng và quý mến nó vô cùng. Và quả tình như vậy, Đức Phật mà nói một cái kinh như vậy là ngài phải chịu đục khoét thân mình, cắt xả thân này, và ngài phải chịu không ngủ, chống với cơn ngủ, chống với cơn đói, chống với cơn bị người ta xì vả hành hạ, chống với những cái nào đó gọi là nghĩa là oan ức hằng bao nhiêu kiếp. Ngài mới chứng được một cái điều để mà nói cho mình nghe trong một bộ kinh mình tụng một tiếng hồ. Cái đó là tích lũy, là máu, xương, huyết, tùy vào bao nhiêu tâm huyết của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp vô cùng. Và để đổi lại, mình phải thức một buổi trưa, một buổi thôi, mà nhiều khi chưa chắc đã thắng đâu. Chứ đừng có nói là biểu rằng, nhưng nếu mà mình đọc mà với một cái tâm trân trọng như Ngẫu Ích Đại Sư mà đọc Di Giáo Tâm Kinh á, thì tự nhiên mình có một cái cảm ứng với Đức Phật vô cùng. Đó. Mình nghe một câu giảng nào đó trong 5 phút thôi, cái câu đó đó, cái người mà nói cái câu đó được á, cái người đó cũng phải mất bao nhiêu năm thì mới nói được một cái lời như vậy, bao nhiêu năm chứng thực hay bao nhiêu năm tư duy. Cho nên chính vì như vậy mới nói là cái ân Phật pháp nó mới lớn mạnh, Đức Phật mới xếp hạng đó là thực sự mà nói là lớn nhất ấy. Thực sự nó lớn nhất, bởi vì chính cái đó mà nó có thể đem đến cho mình hạnh phúc. Mà chính khi mình có được hạnh phúc như vậy, người thân của mình mới hạnh phúc, và kẻ thù mình cũng được nhờ nữa. Đó. Thì chính như vậy đó, cha mẹ mới được hạnh phúc lây, con cái mới được hạnh phúc lây, vợ chồng mới được hạnh phúc lây đó, mà dân tộc chúng sinh mới được hạnh phúc lây. Chính những cái tư tưởng đó của Đức Phật nói ra. Nhưng mà mình biết đó, cho nên khi mình trước khi mình tụng niệm kinh hay mình đọc kinh, mình nghiên cứu kinh đó, mình nên bình thản ngồi tư duy và suy nghĩ là những lời mình sắp đọc được của Đức Phật đó. Ngài nói lên bằng cái sự tu chứng của Ngài, sự tu chứng được Ngài trả với một cái giá như thế nào, trả với một cái giá như thế nào. Ngài hồi xưa không có học và không có tu như mình, tức là quá nhẹ nhàng, quá lè vè đó. Mà Ngài rằng là như thế đó, tức là một lần như vậy mà xả gia đình, xả vợ con, xả cả đất nước, xả hết, xả cho đến cả đầu mình, tay chân tủy não, cái thứ gì cũng xả, cho đến vì như thế đó mà trong đại bát niết bàn đó mà ngài Ca Diếp Bồ Tát mới phát nguyện như vậy. Tại vì ngài Ca Diếp Bồ Tát quý hóa những cái tích tụ đó của Đức Phật đó. Cho nên Ca Diếp mới nói, Ca Diếp mới bảo rằng là tôi nguyện trong cái đời sau á, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, lấy da làm giấy, biên chép kinh tại bát niết bàn này đó, cho chúng sinh bảo vệ kinh đại bát niết bàn này còn hơn là bảo vệ cái vật chết này, cái thân mạng này, cái vật chết. Là bởi vì hơn ai hết Ca Diếp là hàng đại Bồ Tát, không phải là Ca Diếp đệ tử Đức Phật đâu, Ca Diếp Bồ Tát khác. Bởi vì Ca Diếp Bồ Tát cũng là cái người tu tập và cũng là hàng thập địa Bồ Tát, cho nên ngài Ca Diếp biết những cái công phu tu tập đó của Đức Phật Thích Ca, cho nên mới quý báu những cái kinh điển, biết rằng là đây là kinh điển mà nhất thừa pháp. đó là cái kinh mà tối tôn tối thắng. Cho nên chính vì như vậy Đức Phật phải trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp tu hành, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, đó, chứng những pháp khó chứng, Đức Phật mới nói được cái lời này ra. Cho nên đó là cả bao nhiêu tâm huyết mà bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chứ không phải là nghe được đâu. Đó, khó nghe vô cùng, khó thấy vô cùng, khó được vô cùng. Mà những cái khó đó là Đức Phật phải trải qua như vậy. Đức Phật phải nhẫn những cái khó nhẫn trong đời, Đức Phật phải bố thí những cái khó bố thí trong đời, Đức Phật phải xả những cái khó xả trong đời, Đức Phật phải tu những cái khó tu trong đời, và Đức Phật phải chứng được những pháp khó chứng trong đời. Rồi thì Ngài mới có thể tùy phương tiện mà bố thí cho mình, bố thí những cái quý nhất nhưng mà mình ít có tôn kính nhất. Giả sử bây giờ Đức Phật hiện xuống đây đó, mà cho mình một cái gì đó, cho mình một cái souvenir nào nó ví dụ như thế, thì mình trân trọng cái đó ghê lắm. Nhưng mà thật ra một cái souvenir cao hơn hết là cái giáo pháp của Đức Phật để lại. Cái đó làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình tránh. Nếu mình tỉnh sớm, mình tránh được bao nhiêu cái cơn mộng tiếp, cơn mộng đau khổ kia. Đâu phải dù xin đến đó là hết, đâu phải. Thực ra nó còn nữa. Cái mộng đó mà là nó hôn tuồng mộng, không có chung. Chỉ khi mình tỉnh thì cái mộng đó nó tự mất. Còn nếu không thì nó vô chung. Tại vì làm sao mà đến một cái nhân nào đó mà nhân đó không thành quả. Nhân nào cũng thành quả. Cho nên quả cứ thành nhân, quả thành nhân thành quả thành nhân thành quả. Miên viễn. Và chỉ có khi nào chấm dứt cơn mơ đó thì nó mới hết. Cho nên giấc mộng nó đâu có chờ mình, nó đâu có chờ hết mình mới dậy được. Chẳng hạn mình đánh thức ai mà kẻ đó chưa dậy, mà tại vì anh này cái giấc mơ nó dài quá, phải chắc nửa tiếng nữa giấc mơ nó mới phi đi thì mới đánh thức hắn dậy được. Đó. Nhưng mà khi hắn dậy là giấc mơ dù đang đến đâu nó cũng chấm dứt. Chứ không phải chờ cho đến giấc mơ là phải mình chết thì mình giấc mơ mình mới tỉnh lại được. Đó. Mình trong giấc mơ. Thì đây cũng vậy, khi mà mình tỉnh thức thì bao nhiêu những cái phiền não, bao nhiêu những cái nhân ngã, bao nhiêu những cái làn sóng nó sẽ yên tĩnh, nó sẽ bình. Đó. Sóng biển nó sẽ bình. Thì mình không có bị nôn nao nữa, không có bị chóng mặt nữa, không có bị sợ hãi gì nữa hết, không có bị cái sự đe dọa gì nữa hết. Bởi vậy, gặp Phật Pháp là cả một cái vấn đề. Được nghe, xong rồi được tu, xong rồi được hiểu. Đó. Tức là văn, tư, tu, xong rồi cuối cùng hết tức là chứng. Đó. Được nghe là khó rồi, xong rồi nghe rồi mà mình hằng suy nghĩ, tức là cái quan sát mà tôi nói á, là khó nữa. Rồi khi mình quan sát được rồi mà mình cố gắng mình thực hiện theo là khó nữa. Mà thực hiện rồi và thể nghiệm nó được là khó nữa. Đó. Những cái tiến trình trải qua như vậy. Cho nên mình cố gắng lâu lâu một tháng như vậy, nhưng mà nếu mình được cái hay ấy, thì ngoài những cái ngày mà mình tập trung quân tu như vậy thì mỗi ngày mình cũng có một giờ hay nửa giờ hay 5 phút tỉnh, tức là quan sát việc trong ngày mà mình nhớ như vậy. Trong đời sống mình lo cái việc mỗi ngày đó là việc ăn, mình lo việc quanh năm là việc mặc, mình lo việc một đời là việc sống và việc chết. Cho nên cái việc sống việc chết cần phải lo. Con người thấy xa đó thì cần phải lo việc quanh năm chứ không phải cái chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà mình cứ quan sát hết mọi sự như vậy, rồi khi nhân duyên mọi việc nó đến như vậy, mình tập quan sát và tập khi nào nghĩ nó là bản chất của thế gian này là khổ không vô thường, chứ không phải là bản chất của thế gian này là cái gì cũng yêu cũng thương cũng đẹp cũng gì hết, là đắm nhiễm nó thêm rồi lại còn càng khó thoát. Mà phải thấy cái gì cũng đáng sợ ở thế gian này. Thế gian này không có cái gì đáng luyến lưu. Lẽ trong giấc mộng mà mình cũng cố gắng phải nghĩa là luyến lưu giấc mộng, cố gắng nghĩ trong mộng cho nó thiệt đẹp, nó cứ xấu cũng tạo cho nó thành đẹp để mà mộng nữa xong. Thôi. Thế thì chỉ có một cái là hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta ở đây mà mình đã có cái nhân duyên. Cái nhân duyên được biết Phật Pháp, được nghe Phật Pháp, được tu học Phật Pháp, cố gắng có được nghe rồi. Bây giờ cố gắng phải suy nghĩ nữa, chứ không thể nào mà những người khác họ suy nghĩ dùng mình hoài. Đó. Tức là mình cần phải tự suy nghĩ. Đó. Mình phải cần tự suy nghĩ và rồi mình cũng cần phải tự thể nghiệm Phật Pháp. Và mình cũng cần phải được sự lợi ích của Phật Pháp chân chính. Chứ không phải mình chỉ được cái sự lợi ích của Phật Pháp qua miệng người khác nói, làm cho cái tâm của mình an nhất thời. Cái đó mà chẳng ép phê gì mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết á. Mà cái quan trọng cái là làm thế nào mà mình mình phải tự nghe và tự nghĩ và tự hành và tự cảm nhận, tự chứng nghiệm được và tự thấy được Phật pháp nó là giá trị và tự thấy như vậy. Nhưng và tôi cũng mong mỏi rằng đó mình phải biết trân quý những cái ngày giờ khi mình tu tập, mình phải biết trân quý những cái ngày giờ khi mình còn được bình yên đó. Và mình cố gắng trau dồi cái không khí bình yên của mình đó, trau dồi cái tâm an tịnh đó của mình, đừng có mộng nữa, kệ nó. Thế gian này vật chết, một đống vật chết đó, trước sau gì cũng chết hết đó, mà cứ cớ gì mà cứ tìm cách nữa là tranh nhau sống mới chết, mà trước sau gì cũng phải chết hết. Như hồi nãy tôi nói, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh gì đó, bao nhiêu tay bị thủ tiêu, và những tay thủ tiêu đó rồi cũng chết, rồi cũng chết thôi. Rồi thì cũng họ cũng chẳng được tới đâu, họ chỉ sống như vậy rồi cứu cánh, là như nói là vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, như cái câu kệ của chư tổ dạy vậy. Cho nên mình cứ cố gắng mình quan sát như vậy để mình thức tỉnh, và khi mình quan sát thức tỉnh như vậy đó, thì tịnh nghiệp của mình nó bắt đầu tăng thượng duyên. Tức là mình bắt đầu thì đó mình thấy là từ những cái chuyện nghịch lòng cho đến những chuyện thuận cảnh đều đem đến cho mình một bài học Phật pháp, đều đem đến cho mình một sự tỉnh mộng. Không cái nào nhớ như vậy là pháp nào mà đẩy sâu mình vào cơn mộng á, thì pháp đó là hữu vi, là viễn hóa đó, là những pháp mà Bồ Tát phải bỏ. Chỉ có pháp nào làm cho mình giác ngộ, mà chính những cái pháp làm giác ngộ đó mới làm cho mình được an lạc, mới cứu mình, và nhờ mình an lạc thiên hạ mới an lạc. Còn nếu không thì lại thêm một viên đạn, thêm một chiến sĩ. Và tôi sợ cảnh chiến sĩ lắm, tại vì hồi xưa tôi sống ở bên Việt Nam dưới chế độ cộng sản, khi nào cũng có những cái biểu ngữ hay những cái bảng khẩu hiệu to ở ngoài đường kẻ, toàn cả nước đánh giặc, toàn dân là lính, nghe sợ quá. Đó. Nghe sợ quá, tại vì lúc nào cũng thấy chiến tranh hết, lúc nào cũng thấy chiến tranh, xong rồi lúc nào cũng đổ thừa cho tại chiến tranh. Nhưng mà có biết rằng chiến tranh là từ nơi mình chứ đâu phải đổ thừa gì, tại sao mấy ngày nó không chiến tranh đó. Tại vì mình với cái tinh thần mọi sao đỏ quá đi, tức là chiến sĩ hết á, cả nước mà đánh giặc toàn dân là lính, trong khi Hoa Kỳ thì cả nước là phim trường và toàn dân thì là tài tử, anh nào cũng đóng phim được hết á, mà nó chỉ sản xuất phim thôi. Có phải nó sướng hơn? Đấy, thậm chí con chó cũng thành tài tử, cục sắt cũng thành tài tử, robot gì đó Ngọc đó, cũng thành tài tử, cái gì cũng thành tài tử hết. Nhưng mà nếu làm con chó tại Việt Nam thì chỉ có vô trong đồi thôi, mà nếu làm tại Mỹ đó thì biến thành tài tử. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy là cái đó là cái nghiệp mà do nơi cái tâm của mình, chứ còn do cái gì, do nơi cái gì nó ra, do nơi mình mơ mộng, mình mộng nhiều quá rồi, mà những cái cơn mộng của mình nó lại nặng nề, nó lại sát khí. Mình phải bắt đầu tỉnh bớt cơn mơ đi. Đó. Mà có tỉnh thức thì mới đánh thức mấy người kia dậy được, còn không thì rủ nhau nắm tay đi vào trong cơn mơ, cơn đại mộng. Đó. Thì mình nghĩ cuộc sống nó chỉ là nhất trường đại mộng đó thôi, một cơn mộng lớn trong đời. Khi mình giác ngộ, hay là chưa nói giác ngộ, khi nào mình thiền định mà mình ngồi tư duy lắng lòng suy nghĩ, mình đủ đã thấy nó là mộng rồi, đủ đã thấy nó vô giá trị lắm, nó chẳng có giá trị gì trong cuộc sống nữa. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ bây giờ mình tích chữ, mình tích lũy cái gì nữa ha, đó, rồi mai hay mốt gì rồi mình có thể chết đi, nó tay giá. Cho nên chẳng hạn như là những cái thứ gì mà tôi thấy như trên này kia mà có thể mua tặng bà cụ tôi, những cái thứ vật dụng hay những cái thứ gì nó ví dụ như vậy mà nó đẹp đẽ, nó có ý nghĩa gì, bà cụ đó bà thích nó, mà ít có xài, với cái tủ hoài. Tôi mỗi lần tôi qua tôi nhìn thấy mà tôi thường tôi nói về sau bà cụ đó, bà nói từng câu này, bà từ hồi thầy nói nó bây giờ là mẹ xài tú hết, mẹ lôi ra mẹ xài hết á. Tôi bảo mẹ cất làm gì, mẹ không có được xài, mà muốn mẹ chết thì nó thành đồ bỏ, hay là người khác xài mà là đồ bỏ. Đó, cứ việc xài lôi ra xài cho đã đó, cái gì thích nhất thì phải xài nhiều nhất, đừng có cất. Tôi nói như vậy, mình đâu biết sống bao lâu. Thế thì quả tình như vậy, nhưng mà chỉ có khác khi mình tỉnh ngộ đó, thì mình không nghĩ rằng là vì trước sau mình cũng chết cho nên mình phải cố gắng hưởng thụ. Đó. Mà chỉ có một cái là trước sau cũng chết, thì cái tinh thần như là Minh Liễu trưởng lão nói, dùng cái vật chết này để tìm cái sự liễu sinh tử, cái sự không có sống chết. Chứ đừng có dùng cái vật chết này để tìm cái sống nhất thời, mà hãy dùng cái vật chết này để tìm cái vô sinh tử. Cái đó cũng là cái lời nói của ông hoàng tử Yudhisthira ở trong Bà La Môn giáo. Mà khi mà ông được hỏi đó, bảo cái gì là cái siêu việt ở thế gian này, ông bảo siêu việt thế gian này là cái mà là mình có thể tìm được cái sự không sống chết trong cái đời sống sống chết này. Và cũng được khen là đúng. Mà bảo con đường nào nó đường ngắn nhất thì lên thiên đường, lòng ngay thẳng. Và cái gì là cái siêu việt ở trần gian này? Là mình có thể tìm ra được cái bất sinh bất tử ở trong đời sống sinh tử này, và đáp được mấy câu hỏi nói trên mà uống cái nước đó không chết, mới đi lên cho đến cảnh thiên đường được. Thế thì đại loại là như vậy, cho nên mình cố gắng trân trọng và cố gắng khi nào mình nghĩ là Phật Pháp nó là một cái gì quý hóa nghĩa lắm. Nó không phải chỉ để nghĩa rằng là nhất thời cho mình vui vẻ hay là nhất thời cho mình sử dụng. Còn vào những cái thời gian khác thì mình phải sử dụng khác, mà mình phải tập nghĩ nó. Mình trân trọng và quý hóa nó đến độ rằng là mình nâng niu và sử dụng nó như nãy mà tôi mới nói, cái gì mình thích nhất này phải sử dụng thường thường. Mình đừng có bỏ tủ cất đi. Phật Pháp bỏ tủ cất đi rồi lấy ba cái rồn mộng tưởng điên đảo nó xài quanh năm suốt tháng. Còn cái cục báu Phật Pháp là giác ngộ trí tuệ thì bỏ tủ cất, bỏ tủ thờ chiêm ngưỡng thôi, chiêm ngưỡng trí tuệ và từ bi thôi. Còn đem ba cái mà là ác ôn với không từ bi không trí tuệ nó xài. Bảo chứ với đồ này bỏ cũng uổng. Đồ này là đồ mà nghĩa là được truyền lại nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ vứt đi uổng. Cho nên thôi xài chừng nào nó hư thì mới lấy cái đồ cái ra xài. Thế thì chính cái đó mới là uổng ấy. Đức Phật mới dám xả những cái khó xả là vì như thế. Cho nên cố gắng sử dụng cái giáo pháp của Đức Phật, và khi sử dụng nó phải biết quý hóa nó, biết chân tích nó, biết nó là kết tập của bao nhiêu sự khổ tu của Đức Phật. Ngài mới dạy mình được, và Ngài mới chứng được, mới đắc được. Cho nên cố gắng một tháng hai ngày đi, nếu mà không được thì cũng phải ở nhà, cũng phải cố gắng. Mà như nãy tôi nói đó, ngoài cái trường hợp tập trung về đây, mình đừng bao giờ có quan niệm là mình chỉ có tập trung về đây và chưa tập trung về đây chưa tu, và chừng nào tập trung trên chính điện thắng mới là tu. Cho nên tính giờ tu mình lấy xỉn à, cho mình cứ tính đi, mình cứ yên tâm mà tính rằng là còn 200 cái kiếp đầu thai nữa thì thùy tướng của chư Phật mới hiển hiện trước mình, nếu mà mình cứ kéo dài như vậy. Đó là mình giỏi đấy. Còn bây giờ là mình phải tính như vậy, mình phải tính rằng là hết đến đây huân tu là huân tu, tức là có nghĩa là dù rửa chén nấu ăn, dù làm chuyện gì, tâm cũng phải nhiếp niệm niệm Phật. Hả? Rồi hơn nữa, mình nghĩ rằng là không phải chỉ về đây mới huân tu. Hả? Đức Phật mà nghe chuyện này là mấy là Đức Phật mấy chư Bồ Tát nghĩ là cái tuổi thế giới ta bà càng ngày càng sạc lâu. Tu mà lại có cái chuyện một tháng một cứng. Chư Phật mấy Bồ Tát thì nghĩ như vậy.
Một tháng một đứa
mặc cả nữa chứ. Mặc cả nữa hả? Còn trả giá 2 tháng à? 2 tháng đây. Trên thực tế là như thế. Cho nên mình cố gắng mà huân tập những cái Phật Pháp trí tuệ, để mà rồi mình sẽ cảm nhận thế giới ta bà từ cái tướng một. Tức là cái tướng như mình đạt được kinh an. Đó. Rồi từ những cái tướng mình cảm nhận được Pháp nào cũng là Pháp niệm Phật, cũng khuyến khích cho mình sự thức tỉnh. Pháp đau khổ đến thì mình cần phải tỉnh cơn mơ nữa. Pháp hạnh phúc đến thì mình phải theo dõi nó, cái hạnh phúc này ở trong này nó có chứa thuốc độc không, tức là chứa khổ lạc khổ não gì ở trong nó không, tại vì mình mê đắm nó mình cũng chết nữa. Cho nên tôi mới nói cái phúc lớn của đời mình, tức là mình không có đại phúc mà cũng không có đại họa, đó là phúc lớn đấy. Thôi thế thì phải cố gắng trân trọng Phật Pháp, cố gắng trân trọng những giờ tu tập của mình, duy trì nó. Và phải khi đó phát nguyện với Đức Phật là hôm nay tu tập là để cho hôm khác được tu, đó là nhân quả. Tháng này tu tập là để cho tháng khác được tu, đời này tu tập là để đời khác được tu, đời đời kiếp kiếp cứ được như thế thì mới chắc ăn. Di Đà Phật.